Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa, bài 37, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau, phần 4, trở nên một, thể xác, quan niệm Kinh Thánh. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Rất mong chúng ta học được những điều quan trọng, căn bản cho đời sống vợ chồng. Chúng ta đang học về xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Chúng ta không học xây dựng gia đình theo ý Chúa. Khác nhau gì? Hôn nhân là chỉ nói đến vợ chồng, còn gia đình là nói đến cả con cái, ông bà, cha mẹ gì đó. Nghĩa là cái lý gia đình nó bao trùm lớn hơn. Còn hôn nhân là chúng ta chỉ đang nói về vấn đề vợ chồng thôi. Mình đã bước qua phần 5 là mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Rồi ôn lại chỗ này một chút. Chúng ta đã học với nhau phần thứ 2. Bởi vậy người nam lìa cha mẹ, dính díu cùng vợ mình. Tôi không thích chữ dính díu cho nên tôi dùng chữ gắn bó. Gắn bó, dính díu, cái từ này có nghĩa là kết điệp lại để trở nên một, không thể chia lìa được. Thì đó gọi là gắn bó với nhau. Nó đơn giản lắm. Cái gì của anh là của em, cái gì của em là của anh. Nghĩa là tiền của anh là tiền của em, tiền của em là tiền của anh. Và nhớ luôn, nợ của anh cũng là nợ của em, và nợ của em cũng là nợ của anh. Trách nhiệm của anh là trách nhiệm của em, bổn phận của anh là bổn phận của em. Gắn bó về mọi phương diện. Nhớ luôn chuyện, kể cả những lầm lỗi và thiếu sót, cả hai đều cùng trách nhiệm. Khi mà đã là vợ chồng mà còn ngồi phân chia tiền anh tiền em là không đúng thánh kinh. Mà đã là vợ chồng với nhau, đó là lỗi tại em, lỗi tại anh, là cũng không đúng nghĩa vợ chồng. Vợ chồng là hai người đã kết hiệp để thuộc về nhau. Và cũng chính vì vậy mà điều gì xảy đến cho em, anh cũng kể đó là xảy đến cho anh, và ngược lại. Có nghĩa là phải cùng với nhau về mọi lĩnh vực và mọi lúc. Nghĩa là đã là vợ chồng thì phải nhớ mình được gắn bó, thuộc về nhau, kết hiệp với nhau. Và cũng chính vì vậy mà hôn nhân đòi hỏi sự chung thủy, không thể chia lìa được. Vì nếu không chung thủy, không kết hợp, không thuộc về nhau thì không bao giờ kinh nghiệm ý nghĩa và giá trị của hôn nhân. Nói nôm na là hôn nhân là tôi bằng lòng trách nhiệm về mọi việc của người bạn đời tôi, và mọi điều thuộc về người bạn đời tôi, thành công lẫn thất bại. Cho nên khi nào mà một trong hai người quay thường người khác, người chồng quay thường người vợ, người vợ quay thường người chồng, coi như người bất tài. Đặc biệt là chúng ta thường hay dùng tiền bạc để đo lường chuyện này. Và hễ người vợ mà quay thường chồng vì không kiếm ra tiền bằng mình thì có nghĩa là đã vi phạm nguyên tắc gắn bó trong hôn nhân. Nhớ luôn điều đó. Chúng ta luôn luôn trách nhiệm về nhau khi chúng ta thuộc về nhau. Cho nên chúng ta nhớ
Vì cớ chúng ta không phải là Thiên Chúa, chúng ta chỉ là con người giới hạn. Muốn gắn bó với nhau thì chúng ta phải chia sẻ cho nhau những gì thuộc về mình, để có thể hiểu nhau được, để có thể cùng với nhau được. Cho nên muốn sống cuộc sống hôn nhân thì không có chuyện mà giấu giếm lẫn nhau. Để giấu giếm nhau thì không thể xây dựng đời sống hôn nhân đúng như ý muốn của Chúa được. Và hơn nữa, chúng ta phải nhớ, đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta chỉ cần nhìn là chúng ta hiểu được lòng người. Đó là điều không thể. Chúng ta chỉ có thể biết một số thói quen của một người, nhưng chúng ta không thể hiểu được lòng người nếu chúng ta không chia sẻ cùng nhau. Và cũng chính vì vậy mà khi cùng làm việc với nhau, cùng sống, cùng trách nhiệm, cùng gắn bó với nhau, cùng đi theo tiếng gọi và mục đích của đời sống của mình, thì chúng ta mới thực hiện được sự gắn bó trong hôn nhân được. Bây giờ tôi xin hỏi nha, nếu người chồng có một quyết định hầu việc Chúa và người vợ cũng quyết định hầu việc Chúa, cả hai đều muốn mình hầu việc Chúa cả, nhưng cái việc hầu việc Chúa đó của cả hai nó sẽ có vấn đề xung khắc nhau, thì phải làm sao để gắn bó? Tùy thuộc vào người chồng quyết định. Và hơn nữa, cái ưu tiên để trách nhiệm là vợ hay chồng? Là chồng, nhớ ha. Và cũng chính vì vậy mà khi gắn bó với nhau, thuộc về nhau, thì một trong những điều để gây dựng đời sống vợ chồng là luôn luôn bày tỏ mình quan tâm đến nhau. Luôn luôn phải quan tâm đến nhau. Cho nên đừng bao giờ có cái tình trạng vợ chồng ít hỏi thăm nhau mà đi hỏi thăm bạn bè của nhau. Mình có vấn đề đi tâm sự với bạn mà không tâm sự với người bạn đời là mình vi phạm nguyên tắc sống không gắn bó với nhau. Và cái điều quan trọng nữa là vì mình không thể chia lìa được, cho nên đây là một trong những điều mình cần phải học. Học để bày tỏ rằng anh rất cần em và em rất cần anh. Cho nên đây là một trong những điều quan trọng. Còn học cách nào thì nghe lại bài. Hôm nay chúng ta bắt đầu học cái mạng lệnh thứ ba của vợ chồng. Vậy nên người nam lìa cha mẹ, gắn bó cùng vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Cả hai trở nên một, hòa hợp với nhau về mọi phương diện. Ở đây dùng cái từ rất là hay, cả hai, nghĩa là trở nên một mà vẫn là hai. Vậy có nghĩa là cái gì? Muốn trở nên một thì phải nhớ rằng phải hiểu về nhau. Muốn trở nên một thì phải hiểu về nhau. Hiểu về mình, hiểu về người bạn đời của mình, hiểu những gì giống, hiểu những gì khác, hiểu những gì mà có thể giúp nhau hòa hợp với nhau được. Nhưng đây là điều chú ý nè. Đây không phải là chuyện muốn hay không muốn, mà đây là mệnh lệnh. Đây là mệnh lệnh. Cho nên nếu mình cảm thấy người bạn đời hiểu lầm mình thì mình không được trách, mà mình phải làm gì? Phải giúp người bạn đời hiểu mình. Nhớ, giúp bạn đời hiểu mình không có nghĩa là để giúp người mình điều khiển được người bạn đời mình. Phân biệt được không? Chúng ta có thể muốn người bạn đời hiểu chúng ta, và chúng ta muốn người bạn đời chứng minh hiểu chúng ta là làm theo ý của chúng ta, thì đó là điều sai lầm. Chúng ta cần hiểu nhau, nhưng chúng ta cần giúp đỡ nhau, sống với nhau theo ý muốn của Thiên Chúa. Chứ chúng ta hiểu nhau không có nghĩa là người bạn đời trở thành ông chủ. Không phải. Không phải là người hiểu để có nghĩa là điều khiển, mà hiểu để hòa hợp, chớ không phải hiểu để điều khiển nhau. Chính vì vậy mà chúng ta nhớ luôn một điều thế này: không bao giờ có chuyện vợ chồng muốn gia đình hạnh phúc, muốn hai vợ chồng yêu thương nhau, chung thủy với nhau mà không thường tâm sự với nhau. Biết tại sao không? Nếu không thường tâm sự với nhau thì đừng mong là sẽ hiểu nhau. Vì chuyện rất đơn giản. Không nói thì sao biết? Rất đơn giản. Không nói thì không thể biết. Nhưng mà sống với nhau hàng ngày thì nó cần gì? Trò chuyện với nhau hàng ngày. Mà nếu không có một cái quyết định cụ thể thì giờ dành cho nhau thì không thể hiểu nhau được. Và nhớ luôn chuyện này nữa, hiểu nhau thì không phải chỉ nghe về nhau. Nghĩa là không phải tôi chỉ cần nghe vợ là tôi hiểu vợ, không phải vợ nghe tôi là hiểu tôi. Dĩ nhiên phải nói ra người kia mới nghe, mới hiểu được. Nhưng mà thực sự là không phải chỉ cần nói là hiểu nhau đâu. Một trong những điều căn bản chúng ta sẽ phải học trong những lần tới, đó là cách lắng nghe nhau. Vì không có đơn giản để nghe nhau đâu. Cách lắng nghe để hiểu nhau là một vấn đề cần phải học. Không phải cứ việc nói là người kia hiểu, chắc chắn là không phải rồi. Vì một điều rất đơn giản, hai con người khác cha, khác mẹ, khác thời thơ ấu, khác giáo dục, khác phái, khác rất nhiều thứ, chỉ cần nói là hiểu là không có chuyện đó đâu. Vì vậy mà nhớ, phải bày tỏ mình một cách chân thành thì mới mong rằng người bạn đời hiểu mình được. Và một trong những điều để nói cho người khác nghe, đó luôn luôn phải là nghe người khác nói. Nghe người khác nói với nói người khác nghe nào dễ hiểu, dễ làm hơn? Nói cho người khác nghe dễ hay là nghe người khác nói dễ? Nói cho người khác nghe dễ. Cái đó là mình phải học giữa người nam người nữ khác nhau gì nữa. Vì mình sẽ học nói cho người khác nghe, người nữ sẽ dễ dàng nói cho người khác nghe hơn. Nhưng người nam á, biểu nói cho người khác nghe không có dễ đâu. Người nam người nữ cũng khác nhau. Cho nên chuyện học để lắng nghe nhau là một nghệ thuật phải học. Nhưng mà nhớ, đây là một mệnh lệnh ở trong thì hiện tại, có nghĩa là điều này phải luôn luôn thực hiện. Có nghĩa là hôm nay vợ chồng mới cưới hay là tôi đã cưới được 45 năm rồi đều phải thực hiện chuyện này cả. Chứ không có nghĩa là tôi đã nói chuyện với vợ tôi 45 năm rồi bây giờ còn gì nữa đâu nói. Có không? Không, tôi không phải cái máy. Hiểu không? Con người không phải là cái máy. Cho nên chúng ta phải nhớ, khi mà nói đến vấn đề hiểu nhau, để cả hai có thể hòa hợp trở nên một, thì phải hiểu người bạn đời, phải người bạn đời phải hiểu mình. Nhưng mà nhớ có một chuyện này, muốn giúp người bạn đời hiểu mình thì mình phải làm sao? Mình phải hiểu chính mình. Mình còn không hiểu chính mình, làm sao giúp người bạn đời hiểu mình được? Đúng không? Mà bây giờ mình hiểu mình được không? Rồi làm sao hiểu người bạn đời? Chính vì vậy mà đây là mình nên phải thực hiện suốt đời. Và mình sẽ học cách Chúa dạy mình để hiểu người khác. Nhớ không? Cả hai trở nên một. Nên một về cái gì? Mà cái gì mà nên một mà vẫn là hai? Là vì cả hai trở nên một, nghĩa là vẫn là hai. Vậy thì trở nên một ở đây nghĩa là gì? Nghe không? Vợ và chồng có bao giờ trở nên một với ý nghĩa chỉ còn người không? Không có. Vợ chồng cần trở nên một, hai trở nên một, nhưng vẫn là hai. Những chuyện rất đơn giản nha. Ăn, một người ăn là người kia được no, đâu có chuyện đó. Một người ngủ, người làm việc, là vì hai trở nên một thì cứ người ngủ thì có những người kia ngủ, có chuyện nào là không có. Chính vì vậy mà vấn đề nó là không đơn giản ở chỗ là hai trở nên một, đó là một mệnh lệnh, nhưng vẫn là hai. Có nghĩa là phải nhận ra trách nhiệm của mình, thực hiện cái trách nhiệm của mình thì nó mới dẫn đến việc trở nên một được. Hiểu chưa? Và việc mà Chúa nói là cả hai trở nên một, hòa hợp với nhau trở nên một, nghĩa là giữa hai con người trở nên một, nghĩa là về mọi phương diện. Là con người mình có những nhu cầu gì nào, chúng ta sẽ học với nhau sự hòa hợp giữa hai trở nên một mà vẫn là hai. Là vì sự trở nên một đó nó đòi hỏi chúng ta đồng điệu với nhau, cùng với nhau. Cái chữ trở nên một đấy là nó đồng điệu với nhau, nó cùng với nhau, nó đem lại cái sự đồng tình với nhau, nhưng không có nghĩa là y như nhau. Vì nếu y như nhau thì không cần giúp đỡ nhau và cũng không thể giúp đỡ nhau. Giúp đỡ nhau là chỉ vì không y như nhau. Chứ nếu mà y như nhau thì đâu còn cần giúp đỡ nhau nữa, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ thấy nè, hai trở nên một vẫn là hai. Như vậy thì cái chữ trên một này có nghĩa là gì? Là sự hòa hợp với nhau về mọi phương diện. Sự hòa hợp về thân xác, sự hòa hợp về tinh thần và sự hòa hợp về tâm linh. Sự hòa hợp về thân xác là nói về đời sống tính dục trong hôn nhân. Trước hết chúng ta cùng học với nhau điều quan trọng, đó là quan điểm Kinh Thánh về tính dục. Chúng ta xem Sáng Ký đoạn 2, nhiều phân đoạn Thánh chúng ta sẽ học với nhau để hiểu quan điểm của Thánh Kinh dạy chúng ta về vấn đề tính dục. Chúng ta lật ra đọc nha.
Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt, và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn.
Điều đầu tiên chúng ta rất dễ nhận ra là trong Sáng Ký đoạn 2 câu 18 câu 25 cho chúng ta biết là đời sống hôn nhân kết hiệp giữa một người nam, người nữ trở nên vợ chồng, đó là việc Chúa là. Chúa đã tạo dựng và thiết lập hôn nhân, và những điều Chúa làm, Chúa luôn luôn nói là mọi sự là tốt lành. Như vậy thì khi chúng ta đối diện với những cái thôi thúc về tính dục thì chúng ta nhớ điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta là một người bình thường, đúng không? Cái sự thôi thúc về tính dục có dành cho mọi người hay chỉ dành cho những cặp vợ chồng? Nào, hỏi lại nghe. Sự thôi thúc tính dục, bản năng tính dục là điều thuộc về con người, đúng không? Thì cái bản năng tính dục đó có trên mọi người hay chỉ có vợ chồng? Mọi người. Vì vậy mà chúng ta cần phải học, Chúa ban cho con người khả năng tính dục, nhưng phải sử dụng nó đúng lúc, đúng cách. Chúng ta không tránh né nó, chúng ta không coi nó là một tội lỗi, vì đó là điều bình thường, đúng không? Tôi nhớ trong cuốn Tôi Có Yêu Một Thiếu Nữ á, có một tín đồ hỏi ông mục sư, tại sao chú không cất đi cái ham muốn tính dục trong tôi đi để tôi khỏi phạm tội? Thì ông nói là vì chú muốn em làm con người đầy đủ là người. Bây giờ thử hỏi ngang, chúng ta có bản năng đáp ứng nhu cầu thuộc thể của chúng ta là đói thì đi ăn không? Có phải đói là ăn không? Không. Đói không có nghĩa là phải ăn. Tùy chuyện, tùy lúc, đúng cách thì mới được đáp ứng nhu cầu, đúng không? Con người mình có cần ăn không? Cần không? Cần. Như vậy là lúc nào muốn ăn thì ăn, phải không? Có nghĩa là mình có cái nhu cầu, không có nghĩa là lúc nào cũng đáp ứng cái nhu cầu đó, mà phải đáp ứng đúng cách, đúng lúc. Đồng ý chưa? Cho nên khi tôi cảm thấy rằng tôi muốn được thỏa mãn về phương diện tính dục thì tôi nên làm gì? Tôi phải chuẩn bị cho cái giây phút đó. Chứ không có nghĩa là tôi muốn là tôi cứ thỏa mãn. Ngay cả khi tôi được phép ăn thì không có nghĩa là mọi chuyện tôi đều ăn được, mà tùy theo tình trạng sức khỏe của tôi mà tôi chỉ ăn được những điều có lợi cho sức khỏe, đúng không? Đó là khi tôi được phép ăn. Nhưng không có nghĩa là tôi thèm ăn là tôi cứ dịch vô nhà người ta tôi lấy tôi ăn, đâu có được. Cho nên nhớ luôn điều đó là Con người được tạo dựng nên có bản năng tính dục. Cho nên khi mình có sự thôi thúc về tính dục thì đừng mang mặc cảm mình có tội. Mình không có tội khi mình có một sự thôi thúc về vấn đề tính dục. Mà phải nhớ luôn chuyện. Hãy nhớ, mình có một cái bản năng rất tốt. Đói thì muốn, ăn. Nhưng nếu cái ăn đó nó đem ích lợi là mình phải ăn đúng lúc và đúng cách. Thì vấn đề tính dục cũng vậy đó. Nó là một cái bản năng Chúa tạo dựng nên người nam và người nữ. Nhưng nhớ luôn, nó phải được sử dụng theo ý nhà sản xuất. Và chính vì vậy mà nếu mình đáp ứng cái nhu cầu về tính dục đúng như ý muốn của Thiên Chúa thì mình mới kinh nghiệm được phước hạnh được. Chứ không có nghĩa là tôi muốn là tôi cứ việc đáp ứng. Vì ngay cả cái chuyện ăn uống cũng vậy thôi. Tôi muốn ăn không có nghĩa là tôi được quyền ăn. Tôi muốn ăn là một chuyện, còn tôi được quyền ăn là một chuyện. Và khi tôi được quyền ăn thì không có nghĩa là tôi muốn ăn gì cũng được. Đúng không? Và cũng phải là khi tôi được quyền ăn thì không có nghĩa là tôi muốn ăn lúc nào cũng được. Cho nên khi chúng ta có một cái bản năng tính dục, và nhất là khi chúng ta có một cái sống trong một cái môi trường truyền thông ngày hôm nay, vấn đề tính dục lại được dùng để thương mại hóa nữa, thì có nghĩa là nó tạo thêm nhiều yếu tố kích dục trong cái môi trường xã hội hiện nay. Khi người ta dùng vấn đề tính dục để trở thành một vấn đề kinh doanh nữa, và nó được dùng thương mại hóa về mọi chuyện, kể cả quảng cáo, nghĩa là đủ thứ chuyện hết, để chứng minh giá trị của mình, thì cái yếu tố kích dục ngày hôm nay nó nhiều lắm, mà càng ngày nó càng phổ thông. Chính vì vậy mà yếu tố kích dục càng nhiều. Nhưng khi nào mình có yếu tố đó đến với mình thì mình phải nhớ Chúa dạy mình sao? Sự đáp ứng nhu cầu tính dục chỉ có được có trong hôn nhân mà thôi. Chỉ có trong hôn nhân mà thôi. Thấy không? Chúa tạo nên con người có bản năng tính dục, nhưng Chúa thiết kế để con người thụ hưởng nó ở trong hôn nhân mà thôi. Như vậy có gì bất công không? Có gì bất công không? Không. Vì điều đơn giản nha. Bố mẹ có phải người không? Phải. Thế sao, tại sao bố mẹ ăn phở mà bắt con bú sữa? Có bất công không? Không. Con muốn ăn phở như bố mẹ thì con phải chờ. Con phải chờ để con lớn đủ tiêu hóa phở thì con mới được ăn phở. Đúng không? Vậy thì khi Chúa dựng nên hôn nhân, Chúa thiết lập hôn nhân cho một con người có bản năng tính dục, mà người đó chưa bước vào hôn nhân, thì khi có cái thôi thúc muốn mình được, thỏa mãn về phương diện tính dục, thì mình phải làm gì? Không phải chỉ chờ mà thôi, mà phải chuẩn bị cho cái giờ phút đó nữa, cho cái giai đoạn đó nữa. Chúng ta cần tiền không? Cần không? Cần. Nhưng bây giờ muốn có tiền thì phải làm sao? Phải đi học để có nghề nghiệp, có khả năng để kiếm tiền. Và cái thời gian chờ đợi đó là chuyện hợp lý hay không hợp lý? Hợp lý. Vì vậy mà cái chuyện mà chúng ta dù có bản năng tính dục, dù chúng ta mong muốn được thỏa mãn nó, nhưng vì chưa đúng lúc và chưa đúng cách thì mình phải chờ đợi và học hỏi để có thể chuẩn bị cho vấn đề hôn nhân của mình. Chứ không có nghĩa là tôi đói thì tôi cần ăn, thì tôi mong muốn được thỏa mãn tính dục thì tôi thỏa mãn. Và chính vì vậy mà chúng ta để ý nè, khi có người lý luận, báo chí hay lý luận chuyện này lắm, đó là gì? Tôi đói thì tôi ăn, tôi mong muốn về tính dục thì phải đáp ứng, vì đó là một nhu cầu tự nhiên của con người. Tự nhiên không? Tự nhiên sao được? Chúa không dựng nên con người để thỏa mãn tính dục trong mọi lúc, mọi nơi. Không có. Chỉ có một người khi đã bước vào hôn nhân. Nhớ luôn điều đó không? Và xin chúng ta chú ý điểm này. Chính vì vậy á, mà nếu Thiên Chúa không nói trước và ra quyết định trước như thế này với con người tội lỗi chúng ta, tại sao lại có nạn buôn người, nạn lợi dụng phụ nữ, nạn coi thường nhân phẩm của trẻ em, bán trẻ em, bán phụ nữ? Là vì xem nó như một công cụ để thỏa mãn những điều con người muốn. mà không quan tâm đến ý Chúa. Vì nếu con người sống đúng theo ý muốn Chúa thì những chuyện đó đâu có xảy ra. Cho nên chúng ta nhớ, chúng ta được tạo dựng nên là một vật thọ tạo có bản năng tính dục. Nhưng nhớ nha, không phải cứ muốn ăn là ăn. Phải ăn đúng cách, đúng lúc. Và còn thêm một cái đúng nữa. Biết đúng gì không? Đúng cái của mình. Đúng không? Tôi đói không có nghĩa là tôi vô nhà người ta tôi ăn. Đúng không? Mà tôi muốn được vô nhà người ta ăn mà người ta vui vẻ là sau khi ăn tôi phải có trả tiền. Có nghĩa là luôn luôn trong mọi vấn đề không phải lúc nào muốn là cứ thỏa mãn nó. Chính vì vậy á mà Kinh Thánh cho biết quan điểm của Thánh Kinh, Chúa dựng nên con người có bản năng tính dục là điều tốt lành. Thứ hai, Chúa cho biết Chúa dựng nên con người có bản năng tính dục đó chỉ được thực hiện và thụ hưởng ở trong hôn nhân mà thôi. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều này nha, để chúng ta biết sống theo lời Chúa dạy.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 38, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau, phần 5, Trở nên một, Thể xác. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Chúa.